Hôm nay chúng tôi giảng tiếp về ngày Điềm Nữ Giác Hoàng, tức là Sơ Tổ Trúc Lâm. Đoạn trước chúng tôi đã giảng tới cái chỗ người hỏi hữu cú vô cú như bìm lau cây khi ấy thế nào, thì cái đoạn này nó dài, tôi đã có giảng ở trong cuốn Tam Tổ Trúc Lâm kỹ rồi, thì nếu khi nào rảnh quý vị xem lại. Thế nếu giảng dài quá không còn thời gian để giảng sử, vì vậy sẽ thông qua đoạn này. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm Mậu Thân 1308, Ngài sai Pháp Loa đến huyện Siêu Loại tại Báo Ân Thiền Tự khai giảng trụ trì. Tháng tư năm ấy, Ngài đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang, Kiết Hạ và sai Pháp Loa khai giảng trụ trì. Chính Ngài giảng truyền đăng lục Bảo Quốc Sư Đạo Nhất, vì chúng giảng kinh Pháp Hoa. Bãi hạ, Ngài vào núi Yên Tử, đuổi hết những người cư sĩ theo hầu hạ và những kẻ nô dịch trong chùa, không được thịt hầu như trước, chỉ để lại 10 vị thị giả thường theo Ngài. Ngài lên ở An Tử Tiêu vì Pháp Loa giảng truyền đăng lục. Thị giả xuống núi gần hết, duy có đệ tử thường túc, thượng túc là Pháp Loa còn ở thôi. Đọc cái đoạn này thì quý vị mới thấy cái chủ trương của tôi ngày nay nó không có khác. Bởi vì Tổ Trúc Lâm Ngài dạy thiền mà cũng vẫn đem kinh giảng cho các đồ đệ nghe, học từ kinh mà hiểu thiền, cũng như từ tu thiền mà hiểu rộng về kinh. Hai cái nó hỗ tương nhau, chứ không phải như các thiền sư ở Trung Hoa, thiền là thiền, không có giảng kinh. Như quý vị thấy, Ngài bảo thiền sư Đạo Nhất, quốc sư Đạo Nhất thì giảng kinh Pháp Hoa, rồi còn bảo Ngài Pháp La thì giảng truyền đăng lục dân dân. Thì như vậy mới thấy rằng kinh và thiền, người tu thời trần thấy hai cái là hỗ tương rất quan trọng, chứ không có tách rời nhau. Bởi vậy cho nên ở đây chúng tôi cũng chủ trương giảng kinh, giảng thiền cho Phật tử nghe hiểu, vì cái thiền là cái pháp tu của Đức Phật, thì kinh là lời dạy của Đức Phật. Kinh và thiền hai cái không tách rời nhau được. Cho nên ở đây cái chủ trương đúng như người xưa đã làm. Từ đây Ngài leo khắp các núi tìm kiếm các hang động ở tại Thạch Thất. Pháp Loa thấy thế bạch: Tôn Đức tuổi đã già yếu mà song pha trong xương tuyết, lỡ có bề gì thì mạng mạch Phật Pháp trông cậy vào ai? Ngài bảo: Ta thời tiết đã đến, muốn tạo kế lâu dài vậy. Đó, thì tới đây Ngài lại leo trèo trên các núi Yên Tử để tìm kiếm, thì thấy Ngài nhọc nhằn quá. Đệ tử, tức là Ngài Pháp Loa mới khuyên: Thế là Tôn Đức đã già yếu rồi mà còn xông pha trong xương tuyết như vậy, thì lỡ Ngài tịch rồi thì Phật Pháp trông cậy vào ai? Thì Ngài bảo rằng: Ta thời tiết đã đến, muốn tạo kế lâu dài vậy. Tức là cái đời sống của Ngài, Ngài thấy nó đã sắp tới rồi, cho nên Ngài mới tìm chỗ để sau này làm cái kế lâu dài. Đó, thì như vậy chúng ta thấy tuy rằng Ngài tu xuất gia không bao lâu, chỉ có trong vòng 10 năm, mà Ngài cũng đã biết rằng cái lúc nào sắp đi, Ngài chuẩn bị trước. Ngày mùng 5 tháng 10 năm ấy, người nhà của công chúa Thiên Thụy lên núi bạch Ngài. Công chúa Thiên Thụy bệnh nặng, mong được thấy Tôn Đức rồi chết. Ngài bùi ngùi bảo: Thời tiết đã đến vậy, Ngài bèn chống gậy xuống núi, chỉ cho theo một người thị giả. Ngày mùng 10, Ngài về đến kinh, dặn dò xong, Ngài rầm, Ngài trở về núi. Ngài dừng nghỉ ở chùa Siêu Loại. Hôm sau vừa rạng đông, Ngài đi bộ đến chùa làng Cổ Châu, tự đề bài kể rằng: thế số nhất tức mặt, thời tình lưỡng hãn ngăn, ma cung hồn quảng thậm, Phật quốc bất thắng xuân. Dịch là: số đời một hơi thở, lòng người hai biển vàng, cung ma dồn quá lắm, cõi Phật vui nào hơn. Thì cái bài kể này quý vị thấy cái tinh thần của Ngài như thế nào? Khi tuổi già rồi nhìn lại cuộc đời thì đúng như lời Phật dạy, mạng sống trong hơi thở, phải không? Thở ra không hít vào là chết, cho nên Ngài nói số đời một hơi thở. Thở là thì ra, không hít lại thì hết một đời. Mà lòng người hai biển vàng, cái chữ này tôi dịch nó hơi xa, nhưng vì cái âm vận giữa đây là thời tình lưỡng hải ngăn, tức là cái tình đời tới hai biển bạc. Hai biển bạc chứ không bằng hai biển vàng. Hai biển vàng mà tại sao tôi dịch như vậy? Bởi vì Ngài nói rằng cái tuổi thọ của mình, cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi trong hơi thở, nhưng mà lòng tham lam, mong muốn của mình đó, nó rộng như hai biển bạc, còn nó hơn chút nữa hai biển vàng đó. Thì quý vị nghĩ, khi nào chúng ta ngồi lại nhớ kỹ coi mình có giống như chỗ mà Ngài nói hay không? Tính toán trăm mưu ngàn kế, làm sao để được phát tài, làm sao để có danh có lợi, tính đủ thứ hết mà không nhớ mạng sống nó ngắn trong hơi thở. Đó là cái tâm trạng của cái người mê. Vì vậy là cái tuổi mạng sống nó không có theo kịp với cái lòng tham muốn của mình. Bởi vậy cho nên nhiều người thì sắp tắt thở, thì công việc họ sắp đặt rồi chưa, cũng chưa xong, nghĩa là không biết tới từ nào, kéo dài 200-300 năm chắc cũng chưa xong luôn, thấy không? Nếu lúc nào cũng còn mê mê tính cái này chưa rồi tới tính cái kia, lo cho con chưa xong rồi tới lo cho cháu, lo hoài lo tiếp tục. Vì vậy mà nó không có cái ngày cùng. Nhưng cái tuổi mình thì nó có giới hạn, mạng sống mình nó có chừng mực ngắn ngủi mà mình không thấy. Và hai câu sau: cung ma dồn quá lắm, phải Phật vui nào hơn. Như vậy hai con đường mình phải chọn, đi xuống cõi, cõi mà cõi của ma khoái đó, thì gọi là cung ma đó, thì tới đó là khổ. Nói cung ma tức là nói xuống địa ngục đó, thì khổ thôi là khổ. Cõi Phật vui nào hơn, còn nếu về cõi Phật thì an vui tự tại sung sướng. Hai con đường đó mình chọn đường nào? Quý vị chọn đường nào? Có người nào can đảm chọn đường xuống địa ngục không? Tuy không can đảm chọn xuống mà bây giờ cũng có cái tâm đó, thấy không? Cái tâm muốn giành hơn giành thua, muốn hại người này, muốn hiếp đáp kẻ kia đó, thì cái tâm đó là tâm xuống địa ngục, không có muốn xuống chỗ khổ, mà cái tâm tham lam của mình nó hơi xúi dục, nó đẩy, nó xô mình đi theo cái đường đó. Vì vậy mà Ngài nhắc cho chúng ta, cái ngày sống của chúng ta nó có chừng mực, nó có giới hạn lắm. Cái sống rồi sẽ đến cái chết, cho nên con đường chúng ta đang đi nó không phải là con đường dài mãi mãi, mà nó là con đường cùng, phải không? Quý vị thấy có ai nói tôi sống tới 200-300 tuổi đâu, mà thấy 60-70 rồi 30-40 cũng có thể đi được nữa, phải không? Như vậy thì cái con đường của mình nó đã trực trước những cái gì mình không muốn rồi. có ai cũng chết yểu không? Vậy mà cũng có lắm người chết yểu. Như vậy thì cái mình không muốn mà nó đã thiệt sẵn. Nếu chúng ta không khéo tu, không khéo chuẩn bị cho có đủ lương thực, khi nhắm mắt đi con đường tốt lành là khỏi Phật, thì chúng ta làm sao đi được? Cho nên khi còn sống phải nghĩ tới cái chết. Bởi vì tại sao phải nghĩ? Vì cái đó không ai tránh được hết. Nếu mình tránh được thì phải nghĩ, không tránh được mà không nghĩ thì đó là không thông minh. Vì vậy mà chúng ta phải thông minh, sáng suốt. Ngày nay đang sống, đang lo việc đời, mà phải nhớ ngày mai mình 100 tuổi rồi phải đi đâu, chọn lối đi chưa, đủ điều kiện đi chưa. Nếu mà ngài đã đi đủ điều kiện tốt, lương phạn đủ thì chắc không có sợ gì hết. Còn nếu mình không có chuẩn bị thì ngày mai ra đi rất là âu lo, không có yên lòng. Cho nên người chết đa số khổ sở, một là khổ sở vì từ giã những người sống, người thân, hai là khổ sở mình cô đơn ra đi rồi không biết đi đâu đây, tới chỗ nào, ai đón tiếp mình, quỷ sứ đón hay là chư thiên đón, phải không? Đó bây giờ quý vị nghĩ ngày mai ra đi ai đón mình đây? Đi cô đơn, không có anh em, cái cha mẹ, bà con thân quyến đưa, họ đưa mình tới cái mộ rồi họ từ giá họ trở về hết trơn à. Đó mình đi đâu, mình biết cho ai biết. Như vậy thì cái con đường đó rất là cô đơn. Đã là cô đơn thì phải lo chuẩn bị sẵn, tức là biết được tới ngày đó là vui mà đi. Đó, như ngày đã chuẩn bị, cho nên đâu đó khi ta đi rồi, ngài tự tại, ngài không sợ. Còn chúng ta không khéo chuẩn bị, cho nên khi ra đi rồi đau khổ. Như vậy thì ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ hai con đường: một con đường đi vào cung ma, một con đường đi vào quả Phật. Phải chọn lấy một con đường để ngày mai ra đi chúng ta được an vui tự tại. Đến ngày 17, ngài dừng nghỉ ở chùa Sùng Nghiêm tại Lương Sơn. Tiên từ Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài vào An Bình Dương cúng trai. Ngài vui vẻ nói đây là bữa cúng dường tốt rốt sao. Ăn cơm bữa đó thì ngài cho là bữa cúng dường tối hậu đó. Ngày 18, ngài lại đi bộ đến chùa Tú Lâm ở Ngọ An Kỳ Xanh. Nghe nhức đầu, ngài gọi hai thị vị tỳ kheo trong chùa bảo: ta muốn lên ngọa văn mà chân không thể leo nổi, phải làm sao? Hai vị tỳ kheo bạch: hai đệ tử có thể giúp được. Đến an ngọa văn, ngài tạ hai vị tỳ kheo rằng: xuống núi tu hành đi, chớ xem thường việc sanh tử. Nghĩa là khuyên thôi các ông trở về núi lo tu hành, chớ xem thường việc sanh tử. Tại vì việc sanh tử nó sắp đón rước ngài, phải không? Vì vậy mà biết rằng ai cũng phải tới cái lúc đó. Nếu mà tôi chần chờ, tôi lơ mơ tới khi cái sanh tử nó đuổi gấp, thì đó trở tay không kịp. Vì vậy mà ngài mới nói rằng phải lo tu hành, chớ xem thường việc sanh tử. Ngày 19, ngày sai thị giả Pháp Không lên Nam Tử Tiêu ở núi Yên Tử, gọi Bảo Sát đến đây gấp. Ngày 20, Bảo Sát quải gói sang, đi đến dân tiền, thấy một vành mây đen từ ngọn Mã Văn bay qua lỗi sơn và hạ xuống dân tiền, nước đầy tràn lên cao mấy trượng, giây lát lại bình xuống. Đã thấy hai con rồng đầu bằng đầu ngựa, nóc cao hơn trượng, hai con mắt như sao, chốc lát lại lặn xuống. Đêm ấy Bảo Sát nghỉ trong quán trọ dưới núi, mộng thấy điềm chẳng lành. Ngày 21, Bảo Sát đến An Ngọa Văn. Ngài trông thấy mỉm cười bảo: ta sắp đi đây, nhà ngươi đến sao trễ vậy? đối với Phật pháp ngươi còn chỗ nào chưa rõ, hãy hỏi mau. Nghĩa là sắp chết, sắp từ biệt cõi đời, vẫn tỉnh táo sáng suốt. Báo trước là ta sắp đi, khi còn gì nghi ngờ đem ra hỏi, hỏi đi cho để sau này rồi không có cơ hội hỏi nữa. Ở khác hỏi như khi Mã Tổ bệnh, vị chủ hỏi những ngày gần đây tông đức thế nào. Mã Tổ bảo nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Nói thế ý chỉ làm sao? Ngài lớn tiếng đáp: Ngũ đế tam hoàng là vật gì? Bảo sát lại hỏi: Chỉ như hoa xung xê trừ gấm xung xê, xe đất nam trừ cây đất bắc, lại là sao? Ngài đáp: Là mù mắt người. Ngươi bảo sát bèn thôi: Đây là hai câu hỏi mà ngài trả lời không ai hiểu được hết. Vì Mã Tổ khi bệnh thì có người hỏi ngài tôn đức thế nào, thì Mã Tổ bảo nhật diện Phật, nguyệt diện Phật. Thì câu nói đó nếu dịch là mặt trời Phật, mặt trăng Phật, hay nói cái khác là ngài là đối diện với Phật, đêm đối diện với Phật. Nhưng mà cái chữ diện này là diện mặt, mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Nghĩa là sao? Khi ngài sắp tịch thái tôn đức thế nào, thì ngài nói là mặt trời Phật, mặt trăng Phật. Như vậy hiểu sao? Đối với chúng ta thì nghe câu đó thật là khó mà hiểu nổi. Như vậy thì nếu mà nói một cách cho dễ hiểu dễ nhận á, thì ban ngày mặt trời Phật, tức là mặt ban ngày là Phật, ban đêm cũng là Phật, lúc nào cũng là Phật hết, phải không? Như vậy để thấy rằng mọi hành động đi đứng nằm ngồi, ngày đêm hay sáng tối đều là Phật, không có gì khác. Còn bây giờ ngày thì có khi Phật mà đêm cái không thành Phật nữa, phải không? Hay là có khi đêm thì ráng ngồi thiền tu thì thấy Phật, mà ban ngày mắt lo làm ăn cho quên Phật đó. Có Phật mà có từng lúc thì thôi, chứ không phải có lâu dài. Còn ngày đêm gì cũng là Phật hết. Nhưng hỏi câu đó ý chỉ thế nào, thì ngài lớn tiếng đáp: Ngũ đế tam hoàng là vật gì? Thì câu này là cái câu của một nhà bình luận sao, nói ngũ đế tam hoàng là vật gì, tức là để nói lên rằng năm ông vua và ba ông hoàng nó là vật gì. Đó là để nói lên cái chỗ là cái vật mà gọi là được mọi người cung kính đó là vật gì. Ở đời thì ta trọng ngũ đế tam hoàng, còn ở đạo thì mình trọng Phật. Mình trọng Phật thì sáng gặp Phật, chiều gặp Phật, tối gặp Phật, thì như vậy đó là đúng. Còn cái kia ngũ đế tam hoàng cũng là những cái vị cung kính, mình phải luôn luôn sống gần và tôn trọng. Thì như vậy đó là hai cái ý nó cũng gần nhau. Đến bảo sát lại hỏi: Chỉ như hoa xung xê trừ gấm xung xê, xe đất nam trừ cây đất bắc. Thì hỏi câu đó người ta nói là ý gì, thì ngài đáp: Là mù mắt ngươi. Tại vì nói hoa, nói gấm, nói tre đất nam, cây đất bắc, tức là nói lăng xăng lộn xộn, chỉ là mù mắt ngươi thôi. Chứ mọi việc ở hiện tiền thì không có cái gì là cái quan trọng hết. Tất cả nếu chúng ta sống được cái như thật thì thấy hoa, thấy tre, thấy nam, thấy bắc thì cũng như nhau, không có gì khác. Mà bây giờ nói hoa xung xê trừ gấm xung xê, rồi tre đất nam trừ cây đất bắc, đó là nói cho nó đủ danh từ cao đẹp làm cho mình quên đứng cái gốc của mình thôi. Cho nên nói rằng đó chỉ là làm mù mắt ngươi. Như vậy thì ngàn đó sát vàng thôi. Suốt mấy hôm trời đất u ám, chim vượng kêu hót rất bi thảm. Đến ngày mùng 1 tháng 11, đêm nay trời trong sao sáng. Ngài hỏi Bảo Sát hiện giờ là giờ gì. Bảo Sát bạch giờ Tí. Ngài lấy tay vé màn cửa sổ nhìn xem nói, đến giờ ta đi. Bảo Sát hỏi tâm đức đi đến chỗ nào. Ngài nói kệ đáp, nhiếp thiết pháp bất sanh, nhiếp thiết pháp bất diệt, nhược ngăn như thị giải, chư Phật thường hiện tiền. Cái đoạn này là dẫn trong kinh. Trong kinh Quan Nghiêm nói, tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu hay hiểu được như thế thì chư Phật thường hiện tiền. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, thì quý vị thấy câu nói này có trái với lẽ thực hiện tại không? Hiện tại cái gì cũng sanh, cái gì cũng diệt, mà nói tất cả pháp không sanh không diệt thì sao? Thì chúng ta quen nhìn tất cả pháp trên cái sanh diệt, cho nên giờ mình nói các pháp sanh diệt. Như bây giờ quý vị thấy cái đồng hồ, cái bàn, bình hoa, tất cả cái này nó có sanh diệt không? Nó thì đồng hồ khi có các bộ phận chưa ráp thì có đồng hồ không? Khi ráp lại thì có đồng hồ. Như vậy cái đồng hồ do các bộ phận ráp lại đủ thì gọi là đồng hồ. Chứ thực ra cái thể tánh đồng hồ là không. Đợi đủ duyên mới có. Nếu căn cứ thể tánh không ở cái đồng hồ thì có sanh có diệt không? Còn trên cái giả tướng duyên hợp của đồng hồ thì có sanh diệt không? Như vậy thì chúng ta hiện nói có sanh có diệt là nhìn trong giả tướng của các pháp, thấy không? Cũng như bình hoa khi chưa cảm chung lại thì có bình hoa không? Nó không có. Rồi khi cảm chung thì thấy có bình hoa, nếu tách rời ra thì cũng không có bình hoa. Như vậy thì cái sanh cái diệt của bình hoa nó cũng không có thiệt. Tánh nó là không. Biết các pháp tánh không thì tánh không đó có sanh có diệt không? Như vậy cho nên tất cả pháp không sanh không diệt là căn cứ cái thể tánh của nó, chứ không phải căn cứ trên cái giả tướng của nó. Mà chúng ta sống đây sống với cái gì? Sống theo cái giả tướng. Tướng tụ hợp lại gọi là có, tướng ly tán gọi là không. Chứ thực tình tụ tán tánh nó là không. Mà tánh là không thì có cái gì sanh cái gì diệt. Cho nên nó nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay biết như thế, nếu người thường thấy thường biết như vậy thì chư Phật thường hiện tiền. Phật có mặt luôn rồi. Tại sao vậy? Thấy được như vậy, biết được như vậy là thấy chân lý, thấy lẽ thật. Mà thấy chân lý, thấy lẽ thật là người giác ngộ, cho nên chư Phật thường hiện tiền. Như vậy thì quý vị thấy giác ngộ có khó lắm không? Khó không? Nghe nói giác ngộ thì khó. Bây giờ cứ nhìn đồng hồ, quý vị biết cái đồng hồ này nó là giả tướng, tánh nó là không. Nhìn bình hoa tướng vậy, phải cái cầm trò khen tốt khen xấu gì hết, thì quý vị đang tỉnh táo, đang sáng suốt. Còn nếu chê đồng hồ này không đẹp, hay là cái bình hoa này đẹp gì đó, thì quý vị đã lạc về cái tướng sinh diệt rồi. Như vậy Phật với chúng sanh cách bao xa? Mình có quyền gặp Phật thành Phật không?